Thưa quý bà và anh chị em, thưa các bạn trẻ thân mến, mấy ngày nay ở đất nước chúng ta rất nhiều người đang thương tiếc giáo sư nhạc sĩ tiến sĩ Trần Văn Khê. Ông là bậc thầy về âm nhạc cổ truyền dân tộc. Ông muốn trao lại cho thế hệ trẻ lòng yêu mến cái gì là cổ truyền, tinh túy của dân tộc chúng ta mà đang bị mai một bởi làn sóng của âm nhạc phương Tây. Có lẽ những người học trò của giáo sư Trần Văn Khê sẽ không làm được điều mà ông làm, nhưng họ được truyền lửa để họ có được một trái tim yêu nhạc cổ truyền dân tộc hơn. Hôm nay chúng ta mừng lễ hai bậc thầy ở trong giáo hội cũng rất cổ kính và cổ truyền, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Chúng ta cũng sẽ không thể nào như Thánh Phaolô đi khắp miền Địa Trung Hải để truyền giáo. Chúng ta cũng sẽ không thể nào như Thánh Phêrô đi khắp xứ Palestine để rao giảng về Chúa Kitô, và cũng sẽ không thể nào như các ngài chịu đóng đinh hay bị chém đầu vì đức tin. Nhưng chúng ta mừng lễ các ngài để chúng ta được truyền cái lửa đức tin, hay truyền cho chúng ta cái lý tưởng Kitô giáo, để làm đẹp hơn cái ý nghĩa cuộc đời, lý tưởng mà chúng ta chọn sống. Hôm nay tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn trẻ về cái chọn lựa cho mình một con đường hay một lý tưởng như Phêrô và như Phaolô. Thánh Phêrô vốn là một ngư dân, ngài đang rất là yên ổn trong cái nghề đánh cá ở biển hồ Tiberia, và thế là hạnh phúc. Ngài bằng lòng với cái nghề nghiệp đó, kế sinh nhai đó, sống một cuộc đời bình thường. Nhưng mà Chúa đi qua và Chúa gọi, và Chúa nói rằng: tôi sẽ biến anh thành cái người không phải là chài lưới cá mà chài lưới những con người. Như vậy là cũng cái nghề nghiệp đó, nhưng mà nó được nâng lên cao thượng hơn, đẹp hơn. Và Phêrô đã đáp lại, bước đi. Chúng ta đang làm một cái điều gì đó, chúng ta chọn cho mình một nghề nghiệp hay một hướng đi là tốt. Nhưng mà nếu mà để sống cái ý nghĩa đó cao hơn, đẹp hơn đó, thì nó đòi hỏi nhiều hy sinh, nhiều cố gắng. Phêrô sẽ theo Chúa Giêsu, và ông cứ va đi vấp lại những yếu đuối của mình, đến độ mà chối cả thầy 3 lần. Và ông được Chúa dạy từ từ, để có thể sau này họa lại cái hành trình của Chúa Giêsu đến độ bị đóng đinh vào thập giá như Chúa. Chúa hỏi ông Phêrô trong bài Tin Mừng hôm nay 3 lần: anh có yêu mến thầy không? Nhiều người giải thích rằng dường như Chúa muốn nhắc lại 3 lần ông đã chối thầy, để khẳng định tình yêu 3 lần nó bù lại cái sự lỗi lầm đó. Nhưng tôi nghĩ có lẽ Chúa không như chúng ta theo kiểu đó đâu. Nhắc lại cái quá khứ tội lỗi đó để làm gì đâu. Mà Chúa hỏi 3 lần về lòng yêu mến, như càng lúc càng muốn Phêrô từng bước nâng cái tình yêu của mình lên. Tình yêu rất giới hạn và phản bội như ông đã từng làm, và bây giờ là một tình yêu càng lúc càng cao khi Chúa trao sứ mạng, chăm sóc chiên con, chiên mẹ, rồi tất cả đoàn chiên của Chúa. Thánh Phaolô cũng được gọi cách thức tuy khác, nhưng chúng ta thấy cũng là để cho ông nâng cao cái lý tưởng của ông lên, hay là chọn một con đường tốt đẹp hơn cái mà ông đã xác tín, đó là trở thành một người Pha-ri-siêu ở trong Do Thái giáo. Ông đi con đường đó rất tốt, tốt đến độ mà ông dám đứng ra để diệt trừ các Kitô hữu bị xem là nghịch với Do Thái giáo. Nhưng trên con đường đó Chúa đã gọi, và Phaolô đã nghe theo. Bây giờ ông theo Chúa Kitô, ông trở thành tông đồ. Ông vẫn không phải là cái người hủy bỏ hay là vứt bỏ hoàn toàn cái vốn liếng tốt đẹp của Do Thái giáo. Đó là một người rất am tường sách thánh, là một người hiểu biết tất cả những tập tục luật lệ của Do Thái giáo. Nhưng mà bây giờ ông biết Chúa Kitô thì ánh sáng của đức tin này, ánh sáng của phúc âm sẽ soi chiếu vào tất cả những cái gì trước đó để làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn. Ông không chỉ là một người Do Thái nhiệt thành mà sẽ trở thành một tông đồ của Đức Kitô nhiệt thành đến độ từ khi được gọi ông sống chết cho lý tưởng đó, và cuối cùng bị chém đầu vì đức tin. Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, trích sách Công Vụ, chúng ta nghe Thánh Phêrô làm được một điều như Chúa Giêsu khi còn sinh thời người đã làm, đó là chữa cho một người bị què từ bẩm sinh đi lại ngon lành. Cái con đường của Phêrô và cả Thánh Phaolô, ngài cũng làm những phép lạ tương tự như thế, là con đường để càng lúc càng đi lên, càng được nâng cao và càng giống thầy của mình là Đức Giêsu. Ngay cả anh què này, một khi đã đón nhận được cái lời quyền năng của ông Phêrô mà nhận được từ Chúa Giêsu đó, anh ta cũng phải thay đổi cái vốn có trước đó, không thể ngồi đó để mà tiếp tục ăn xin ở cửa đền thờ, mà bây giờ đi lại được rồi có nghĩa là anh sẽ phải lao động, phải tìm cho mình một nghề nghiệp để sinh nhai, chứ không thể nào ngồi xè tay ở đó mà xin tiền mãi được. Và lao động hay tìm kế sinh nhai bắt buộc người ta phải nỗ lực, phải cố gắng, phải đổ mồ hôi để mà có miếng ăn. Thưa các bạn trẻ, người trẻ chúng ta là những người có lý tưởng, nhiệt tình, và cũng muốn chọn cho mình một cái lý tưởng gì đó cao đẹp, cao đẹp. Nhưng mà có rất nhiều những cái cám dỗ, hay có rất nhiều những cái hấp dẫn mà nhiều khi nó làm cho chúng ta ngộ nhận về con đường mình phải đi, con đường chính đáng, con đường chính trực, con đường thực sự có ý nghĩa cho cuộc đời của mình. Cách đây một tuần, tôi đi dâng lễ cho một nhóm sinh viên. Sau thánh lễ thì có một bạn sinh viên đến hỏi tôi rằng: thưa cha, trong kỳ hè này, cha có biết có một nhóm nào hay một tổ chức nào mà đi phục vụ, đi thiện nguyện, làm những công tác xã hội trong mùa hè thì cha giới thiệu cho con đi với? Tôi rất ngạc nhiên, Tôi bảo sao con không dùng kỳ hè để đi chơi cho nó thoải mái. Nhưng mà bạn sinh viên đó không muốn. Muốn có một trải nghiệm ở nơi những vùng sâu vùng xa. Muốn có một trải nghiệm cuộc đời của những người nghèo, của những trẻ em nghèo. Muốn có một cái trải nghiệm ở những nơi thật thiếu thốn. Trong khi có rất nhiều bạn sinh viên, nhiều khi ngay cả trong thời gian học hành chính thức của mình cũng phí phạm, lêu lỏng, dùng vào những chuyện không chính đáng. Như vậy cũng là đi học, cũng là sinh viên, nhưng mà muốn làm cho cái đời sinh viên, đời học hành của mình nó tốt hơn, nó đẹp hơn, nó có những cái trải nghiệm không phải chỉ ở trên ghế nhà trường mà ở thực tế cuộc sống. Nhất là những trải nghiệm đó lại hữu ích cho những người nghèo, những người kém may mắn. Chọn lựa đó thật đẹp, chọn lựa đó thật là lý tưởng. Thánh Phaolô chia sẻ với chúng ta ở trong bài đọc thư Galat hôm nay, Ngài nói rằng Ngài đã có một chọn lựa ở trong Do Thái giáo. Ngài đã có một chọn lựa mà Ngài nghĩ là đã rất tốt đẹp rồi. Nhưng mà từ khi biết Chúa Kitô thì Ngài đã chọn lựa cái lý tưởng này bởi vì nó cao đẹp hơn. Ngài bảo tôi nói thật chứ tôi không nói dối. Chúa đã gọi, Chúa đã chọn, Chúa đã dạy tôi tin mừng của Ngài và sai tôi đi loan báo tin mừng ấy. Chúng ta có thể không cần phải thay đổi nghề nghiệp, chúng ta có thể không cần phải thay đổi lý tưởng, một khi chúng ta đã ý thức rằng đó là một nghề nghiệp chân chính, đó là một lý tưởng tốt đẹp, có thể phục vụ cộng đồng, phục vụ anh chị em mình. Nhưng điều quan trọng hơn đó là sống cái lý tưởng đó, cái nghề nghiệp đó cho càng lúc càng ý nghĩa hơn. Như ông Phêrô đã sống điều đó, như Thánh Phaolô đã sống điều đó, đến độ đạt đến đỉnh cao của ý nghĩa, đó là chết vì chính điều cao đẹp ấy. Tôi xin chia sẻ thêm một câu chuyện nữa. Có một anh lương y trẻ, anh ta hành nghề cũng 4-5 năm rồi. Một hôm anh gặp tôi và tôi không thấy anh làm ở cái phòng chữa trị đông y trước đây nữa. Và tôi hỏi sao anh không làm ở đó nữa. Anh chia sẻ rằng con muốn làm cái nghề này không phải chỉ kiếm tiền và cũng không phải chỉ để chữa bệnh thể lý cho những bệnh nhân, nhưng con muốn qua nghề đông y này có thể chữa trị cả phần tâm linh của những người đến với con. Có tham vọng quá không, thưa các bạn? Có lẽ ít ai nghĩ như vậy, có lẽ ít ai muốn như vậy. Thôi, mình dùng cái nghề nghiệp của mình để kiếm sống, mình dùng nghề nghiệp của mình để kiếm tiền, mình dùng nghề nghiệp của mình để chữa bệnh, và đừng gian dối trong chuyện đó, thế là được rồi. Đúng như người ta gọi mình là lương y, thế thế là đủ rồi. Nhưng không, người lương y trẻ này còn muốn đi xa hơn. Đó là dùng chính cách thức chữa bệnh của mình, thái độ của mình, sự tận tâm tận tụy của mình để truyền tải một điều gì khác. Nó có thể chữa lành cả ở trong tâm hồn của những người bệnh nhân nữa. Chúng ta mừng lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô hôm nay. Chúng ta cảm ơn Chúa vì cái điều cổ truyền ở trong đức tin mà các ngài đã truyền lại cho chúng ta để chúng ta được hưởng, mà các ngài đã phải đổ máu, dùng cái chết của mình để làm chứng. Và chúng ta xin các ngài cầu bầu để cho các bạn trẻ của chúng ta, cũng như các ngài ngày xưa khi mới gặp Chúa Giêsu cũng còn rất trẻ, rất hăng hái, cũng còn rất nhiều những điều mà phải học từ Chúa, Chúa dạy, để càng lúc các ngài càng có một chọn lựa xác tín hơn, để càng lúc cái ơn gọi tông đồ của các ngài càng ngày càng cao thượng hơn, càng đẹp hơn, thì cũng cho chúng ta cũng có những chọn lựa như thế cho cuộc đời mình. Dù làm gì, dù đi con đường nào, chúng ta cũng làm cho nó càng ngày càng trở nên ý nghĩa, càng trở nên cao đẹp. Và càng ý nghĩa, càng cao đẹp thì càng đòi hỏi sự từ bỏ, càng đòi hỏi sự hy sinh, càng đòi hỏi sự cho đi đến độ dám sống chết vì cái lý tưởng đó, dám sống chết vì những điều cao đẹp đó. Amen.